Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 5. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Chọn và Được Phước, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 1 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Chọn và Được Phước phần 2. Theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho các hội thánh ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đang làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta, cùng với mọi thứ khôn ngoan, thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài.
Đang này chúng ta cần hiểu thêm ở trong nghĩa của Chúa để chúng ta thấy được công việc này. Chữ bình an trong nguyên bản hay là cái ý chính là được trở thành một trở lại, hay là chữ là hiệp một trở lại. Tức là sự bình an này không phải chỉ là cái sự thiếu hay là vắng hay là yên lặng của sự không có tranh chiến hay là đụng chạm hay là chiến tranh, nhưng là có một sự hòa hợp, hiệp một mà trước kia đã bị gãy đổ. Điều mà chúng ta có thể thấy khi một người nói là dâng lên củ lễ bình an, thì người này không phải là chỉ tới dâng lên một củ lễ, nhưng mà người này muốn có một sự gắn liền, hiệp một trở lại. Hình ảnh của bình an là có sự hiệp một, có sự hoàn trở lại, và ở đó tóm tắt lại con đường của ân sủng Chúa. Ân sủng Chúa không phải là chỉ xoay ra cho chính mình mà thôi, nhưng mà nó ban cho cả một sự thay đổi ở trong cuộc đời, và sự thay đổi đó tóm tắt bằng chữ bình an. Trong chữ bình an này đó, nó có điểm bắt đầu, đó là chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta cần ân điển và tại sao chúng ta phải có sự bình an. Còn không thì chúng ta cũng không thấy cần lắm, cho nên đời sống của mình mà không hiểu sự cần thiết của mình thì sẽ không hiểu cái giá trị của ân điển ban cho. Cho nên cái đây khi Phaolô thường xuyên nói về nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em, tức là ông nhắc đi nhắc lại một nhu cầu của hội thánh Chúa, nhu cầu của con dân Chúa để trở lại và gắn bó và hiểu điều này. Đó là chúng ta có một chỗ mà phải có sự thăm viếng của ân điển Chúa để có kết quả của ân điển đó trong đời sống. Thứ nhất là sự bình an với Chúa. Tự chúng ta không có sự bình an với Chúa. Con người của chúng ta sinh ra trong tội lỗi và có sự chống nghịch Chúa rồi. Thường mình nói điều này đó là mình nói với lại những người chưa tin Chúa, nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng chính chúng ta có khuynh hướng đó. Chính chúng ta có khuynh hướng là chúng ta không sống trong sự bình an với Đức Chúa Trời. Và đặc biệt những người không có Chúa thì chắc chắn sống ở trong sự cắt đứt với Chúa, phải không? Kinh Thánh dùng những chữ rất là mạnh là những người ghét Chúa, những người chống nghịch Chúa, những người thù nghịch Chúa. Ngay ở trong đoạn số 2 mà chúng ta thấy ở đây, còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Tức là nói một điều là chúng ta ở trong cái số của những người không có sự bình an với Đức Chúa Trời, và chỉ có ân điển mới có thể kết quả ở trong sự bình an đó mà thôi. Cho nên sự gắn bó lại với Đức Chúa Trời là điều hết sức là quan trọng. Nhưng mà hơn nữa, chúng ta không có sự bình an với chính mình. Tấm lòng của con người, và nhất là tấm lòng của con người ở ngoài ân điển, hay là sống không có sống động ở trong ân điển, sẽ là tấm lòng của những người không có sự bình an với chính mình. Tại vì mình hiểu cái điều đó là những điều chúng ta muốn mà không thể làm, hay là mình làm điều gì đó rồi có lương tâm, tiếng nói của lương tâm cắn rứt ở bên trong, chỉ ra cho những sự sai lầm, chỉ ra những cái sự thiếu sót của chúng ta. Và chúng ta giàu bên ngoài có thể nói rằng cứ quên đi, lẳng đi, thì chúng ta cũng hiểu thâm sâu rằng tôi không phải là người đáng phải có, hay là tới cái mức độ mà đòi hỏi. Cho nên chúng ta có sự tranh chiến ở trong lòng. Một số sự tranh chiến đó bày tỏ ra cách rõ ràng về như điều thất vọng, hay là khó khăn trong đời sống, hay là có những điều nói rằng tôi sẽ chứng minh rằng có sự bình an, cho nên đi ra lâm lũ làm nhiều chuyện, nhưng mà ở đằng sau cái tấm lòng là tấm lòng gãy đổ, không có sự bình an với chính mình. Và kết quả là chúng ta không có sự bình an với những người chung quanh. Và dĩ nhiên khi chúng ta không có Chúa trong đời sống, hay là không có Chúa chủ động ở trong đời sống, thì chúng ta sống theo gì? Chúng ta sống theo luật lệ của mình, cái ý định của mình để cho mình làm trọng tâm. Và điều mà chúng ta khám phá ra là cái người bên cạnh mình họ cũng muốn tự chủ, tự làm điều đó. Nếu mà người đó là vợ mình hay là con mình hay gì đó, chúng ta sẽ có sự tranh chiến liền. Cho nên vấn đề bình an là rõ ràng ở chung quanh chúng ta. Như vậy thì Kinh Thánh nói từ nơi ân điển đó đem tới một sự hòa thuận, đem tới một sự chữa lành, đem tới sự bình an. Và xin chúng ta dỡ ra ở trong Roma đoạn số 5 thì chúng ta sẽ thấy căn bản của công việc Chúa, sự chết của Chúa là nắm lấy chúng ta, đem vào trong sự nguyên lành trở lại với Chúa. Đó là sự bình an với Đức Chúa Trời. Đoạn số 5 câu 1 câu 2 thì nói rằng vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Tức là căn bản của ân điển đem tới một chỗ là chúng ta có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không còn tẩy trừ chúng ta ra khi nhìn thấy tội lỗi chúng ta nữa, không còn sự đoán phạt trên chúng ta nữa, không còn sự thạnh nộ trên chúng ta nữa. Bởi vì trong đức tin đã được xưng công bình, thì bông trái của ân sủng Chúa ban cho ở trong đức tin và sự công bình là chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta đọc tiếp ở trong đời sống của sự bình an đó, từ câu 6 trở đi, chúng ta thấy kết quả của ân sủng đưa vào trong hy vọng, hay là sự sống của sự hòa thuận bình an với Đức Chúa Trời. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Ân sủng, phải không? Huống chi chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thành nộ là thế nào? Được cứu khỏi cơn thành nộ, không còn ở dưới sự phán xét của Chúa nữa. Vì nếu chúng ta còn là thù nghịch, hồi trước là thù nghịch, bây giờ thì sao? Đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Ngài, thì huống chi đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu lại dường nào. Cho nên vấn đề hòa thuận với Chúa đó, sự sống của chúng ta ở trong sự hòa thuận với Chúa là căn bản của đời sống. Căn bản hiểu rằng chúng ta có thể tới với Chúa ở trong sự ban cho lớn của ân sủng Ngài mà hòa thuận với Đức Chúa Trời. Cái đó nói như là lý thuyết, phải không? Nhưng mà nhiều khi chúng ta hiện bây giờ những người gọi là tín đồ, những người tin Chúa mà lòng chưa chắc là hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ở cái chỗ chúng ta sợ Chúa lắm, chúng ta tránh Chúa lắm, chúng ta tới cầu nguyện không biết nói cái gì, hay là chúng ta đọc là Chúa không biết phải cư xử làm sao. Chúng ta sợ là Chúa phạt chỗ này, Chúa phạt chỗ kia. Nhìn Chúa với một con mắt không phải của con trong gia đình, nhưng mà giống như là khách, là lạ cái chỗ nào đó. Chúa nói là Như vậy chúng ta chưa có tắm mình ở trong ân sủng lớn của Chúa để nhận biết rằng giữa chúng ta với Chúa có sự hòa thuận rõ ràng, chắc chắn, đời đời không còn sự đoán phạt nào nữa ở giữa chúng ta. Điều đó cũng sẽ đem tới cho chúng ta có thể sống với chính mình. Cái người mà kinh nghiệm được sự tha thứ là cái người có thể sống với chính mình. Và chúng ta cũng sẽ thấy điều đó, rằng sự thay đổi của ân sủng Chúa đem vào trong sự liên hệ hòa thuận với những người xung quanh. Có một điều thay đổi mà phải thấy, mà nếu không thấy thì chúng ta phải trở lại để đo lường đời sống của mình. Đó là khi ân sủng của Chúa vào trong đời sống của một người và đụng tới và xoáy chuyển ở trong, thì người đó muốn sống đeo đuổi sự hòa thuận với người khác. Là người hồi đó làm mình phiền hay là khó khăn hay là nặng nề cho mình á, thì mình bắt đầu nhìn thấy người đó với nhu cầu và cầu nguyện cho người đó. Mình bắt đầu hiểu cái câu Chúa nói rằng hãy yêu cả thù nghịch của mình. Và hồi trước đó thì mình muốn chống nghịch bao nhiêu, thì bây giờ điều mình muốn là được hòa thuận bấy nhiêu. Đặc biệt là khi chúng ta có sự gãy đổ trong hội thánh, là những người cùng tin Chúa mà có sự khó khăn với nhau đó, thì cái điểm mà chúng ta thấy rằng nếu có ân sủng trong đời sống, chúng ta rất ao ước để mà có thể giải quyết vấn đề đó. Để yên không được, ok nó không được, chúng ta phải có sự hòa thuận. Vì sao? Vì nó là kết quả của ân sủng. Chúng ta không thể nào ở trong ân điển của Chúa mà không có sự hòa thuận. Cho nên ở trong Ephesos đoạn 3 nói cho chúng ta điều đó, là chúng ta có một sự hết lòng xoáy động ở trong chúng ta. Đoạn 4 câu 3 thì nói điều đó. Chúng ta phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, nhịn nhục đến điều, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Hòa bình, giữ hiệp một là kết quả của ân sủng. Có ai ở đây đang sống trong sự thiếu hòa bình không? Hay là đang bị gãy đổ chỗ nào trong đời sống của chúng ta? Chúng ta không thể tự mình giải quyết điều đó. Chúng ta không thể nói để tôi ráng một tí cho nó được hòa thuận lại, để tôi chiều theo. Không thể tự mình giải quyết. Chúng ta phải đứng trở lại trong ân điển của Chúa. Tức là như thế nào? Chúng ta như là người đang đi ra và thấy những người khác làm tổn thương mình. Như là người nô lệ đi ra và thấy người bạn của mình mượn mình 100 denier mà không trả. Ở trong Matthew đoạn 18. Thì người đó có phản ứng đầu tiên là đòi trả nợ. Cho tới khi người đó nhớ lại rằng tôi đã nhận được sự tha nợ của chủ tôi 1.000 talent. Và khi tôi nhớ tới điều đó thì tự nhiên bắt buộc tôi sẽ không đứng ra ở trong cái chỗ bắt chẹt người khác, hay là tôi sẽ đứng ra và ban sự bình an cho người khác. Và điều đó Chúa nói đó là sự bình an, kết quả mà Chúa ban cho trong đời sống. Có một cái sự kết nối rất là rõ ràng của ân điển và sự bình an. Và chúng ta cần trở lại với câu hỏi này, vì chữ ân điển chúng ta dùng nhiều. Chữ bình an chúng ta cũng có khi nói tới. Nhưng mà kinh nghiệm sống động và giàu có ở trong sự bình an Chúa là chứng minh, cái chứng minh của ân sủng tuôn tràn trong đời sống hay không. Cái nguồn nước xuống thì nó phải có nước. Mà nếu nhìn sông mà khô cạn thì mình biết cái nguồn đã bị tắc nghẽn, hay là chúng ta không đứng ở trong dòng suối vô hạn của Ngài. Chúng ta có đứng trong ân sủng của Chúa để được bình an, dồi dào với Chúa, với chính mình và với người khác chăng? Hay là dòng sông của chúng ta đang chảy gập ghềnh ra biển, hay là đang khô hạn ở trong chỗ đứng của chính mình? Chúa nói rằng Phaolô cầu nguyện cho anh em ở tại Ephesô và cho những người thuộc về Chúa là nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em. Nguyện xin điều này là điều mà anh em được kinh nghiệm lớn. Kinh nghiệm như thế nào? Kinh nghiệm ở chỗ mà chúng ta phải nối kết với lại cái nguồn cội của phước hạnh đó. Và chúng ta tới phần số 2, đó là nguồn cội của phước hạnh, tức là ba ngôi Đức Chúa Trời. Có một điểm rất là lạ kỳ, thực ra lạ kỳ ở nghĩa xấu của nó, là khi chúng ta nói về ân điển đó, chúng ta lại có cái khuynh hướng là nói về cái ân điển làm cho mình. Cảm ơn Chúa vì cái là kể ra những cái gì mà mình nhận được thì không có sai trật gì. Nhưng mà nó cho chúng ta thấy có một khuynh hướng trong lòng là chúng ta chú trọng tới món quà thay vì tới cái người cho quà. Chúng ta chú trọng tới điều mình nhận thay vì chương trình hay là tất cả những cái sự chuẩn bị để chúng ta có thể nhận điều đó. Phaolô trở lại để nói không phải chỉ về ân sủng Chúa ban cho chúng ta thế nào, nhưng mà nói rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị để ban cho chúng ta ra sao. Và thấy phần của ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh đã đang và tiếp tục làm như thế nào. Thì khi chúng ta hiểu điều đó đó, thì con mắt của chúng ta sẽ rời ra khỏi chính mình và đứng vào trong sự đời đời, sự lớn lạ của ân sủng Chúa, và chúng ta mới có thể tăng trưởng ở trong ơn của Ngài. Cho nên chúng ta sẽ thấy điều đó ở đây, nói rằng ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ. Rồi ông nhảy vọt tới và nói rằng ngợi khen Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Nếu mà tôi chưa nói lúc nãy thì tôi nói bây giờ chúng ta chỉ học tới câu số 3 thôi. Thành ra anh em thấy mình vẫn còn ở câu số 2 thì cũng bớt lo ngại. Thứ nhất là chúng ta chú ý tới cách mà Chúa ban cho sự chuẩn bị đời đời ở trong Chúa. Điểm mà chúng ta sẽ thấy rằng chương trình này, sự ban cho của ân sủng Chúa là công việc của cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Và điểm bắt đầu ở trong Đức Chúa Cha, sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy Đức Chúa Cha đã bắt đầu chương trình ân điển này. Đoạn 1 câu số 3, ngợi khen Đức Chúa Trời Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta. Thì đầu tiên hơn hết, Chúa đã bắt đầu trong cái việc rằng Chúa chọn để ban phước cho chúng ta. Câu số 4, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta. Một lần nữa, Chúa bắt đầu phước hạnh này bằng cách chọn chúng ta. Câu số 5, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta, định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài. Tức là chương trình của Chúa, Chúa đã làm trong cõi đời đời, rồi được mở rộng rãi trong chúng ta. Trong câu số 6, Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không. Một lần nữa, công việc của Chúa đã làm. Câu số 8 thì nói rằng Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta. Sự dư dật của ân điển bây giờ rải ra, cái chữ rải ra tức là đổ lên, đổ dồn, tung tóe ra đó. Đó là thẩm định của Chúa bày tỏ ra. Nếu mà chúng ta đọc và phân biệt tất cả những cái động từ thì chúng ta sẽ thấy phần lớn tất cả các động từ trong mấy câu này đều nối kết tới với Chúa là chủ từ, tức là Chúa bắt đầu cái công việc này. Nối kết cho chúng ta đó là trong câu số 2 đó, Phaolô đưa vào một nối kết rất là căn bản. Nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời. Đó, ông không ngừng ở đó. Ông nói sao? Cha chúng ta. Nếu mà ông ngừng đó thì cũng được, nói là từ nơi Đức Chúa Trời và từ nơi Jesus Christ thì chúng ta cũng hiểu rồi. Nhưng mà ông đưa ra một chỗ là công việc này tới với chúng ta ở trong sự liên hệ rất là mật thiết giữa chúng ta với Chúa. Đó là không phải sự cách biệt của chỉ lẽ đạo, tôi hiểu ban ngôi Đức Chúa Trời như thế nào. Nhưng mà tôi đứng ở trong sự liên hệ của Chúa và trở thành, như chúng ta nói, gia đình của Chúa, trở thành trong sự liên hệ với Chúa, và chúng ta nhận biết rằng cái sự liên hệ này sâu xa và ban phước cho chúng ta. Đó là Chúa là Cha chúng ta, là Đức Chúa Trời đời đời, đấng ban tất cả những ơn lành này là ban cho qua Cha của chúng ta. Cho nên khi tới vấn đề ngợi khen, nó trở thành ra một phản ứng hay là một đáp ứng rõ ràng trong đời sống. Hiểu điều đó, Chúa là Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa bắt đầu mọi phước hạnh này, thì bắt đầu ở trong đó có sự ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha chúng ta. Chúa là đấng ban phước, Chúa là đấng đổ đầy ân lành. Và tôi tưởng một chỗ nữa để chúng ta đo lường đời sống liên hệ của chúng ta với Chúa là vấn đề ca ngợi hay là vấn đề thờ phượng, vấn đề suy tôn Chúa như thế nào. Suy tôn Chúa giống như đứa nhỏ cảm ơn ba mẹ cho con kẹo hay cho con bánh cảm ơn đó, thì nó cũng là cảm ơn. Nhưng mà chưa có cảm ơn như trong cái ý nghĩa rằng tôi hiểu Chúa là Cha, tôi hiểu Chúa là Đức Chúa Trời, tôi hiểu tất cả sự mầu nhiệm ở trong Chúa. Cho nên cái gọi là phẩm chất của sự ca ngợi của chúng ta cũng bày tỏ ra chiều sâu hiểu biết của sự ân điển ở đây. Thứ hai, chúng ta sẽ thấy chữ rõ ràng đó là trong Đức Chúa Jesus Christ. Chữ này rất là quan trọng bởi vì nó là phần của cái địa chỉ mà gửi cho chúng ta, phải không? Nhưng mà nó cũng nói lên chỗ mà chúng ta có thể sống kinh nghiệm. Vì Đức Chúa Trời chỉ có ban phước cho chúng ta, ân sủng chỉ có thể đổ cho chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Từ câu số 1 chúng ta đã thấy điều đó, cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jesus Christ. Trong câu số 3 chúng ta cũng thấy điều đó, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã đổ phước cho chúng ta trong Đấng Christ. Câu số 4 chúng ta thấy điều đó không? Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Câu số 7 chúng ta cũng thấy là điều đó, ấy là trong Đấng Christ. Câu số 9 khiến chúng ta được biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài. Xuống câu số 10 kế đó, để làm tự định trước đó trong kỳ mãn muôn vật rồi, ấy là ở trong Ngài. Đầu câu số 11, câu số 12, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ trông cậy trong Đấng Christ. Câu số 13, ấy là cũng trong Ngài. Nếu mà mỗi câu đều nhắc cho chúng ta là trong Đấng Christ, trong Ngài, trong Đấng Christ, trong Ngài, thì chúng ta được biết rằng có một cách mà thôi, một chỗ mà thôi, một con đường mà thôi, đó là với Đức Giêsu Christ. Nhưng mà thiệt ra bây giờ mình hỏi là sự liên hệ của anh chị em cá nhân với Chúa Giêsu Christ ra sao? Bây giờ khi mình tin Chúa nó mông lung lắm, mình tin Chúa tổng quát lắm, mình tin Chúa, mình tin Đức Chúa Trời, ma quỷ cũng tin Đức Chúa Trời vậy. Con đường của chúng ta là chúng ta hiểu rằng chỉ có một chỗ là chúng ta đến với Đức Chúa Trời, nhận được mọi sự ở trong Đức Giêsu Christ.
Trong câu số 3, sứ đồ Phaolô dùng một cách viết, một mẫu mực mà chúng ta cần phải chỉ ra.
Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Giêsu Christ, chúng ta tiếng Việt thì mình hơi thoát đi một tí.
Nếu cho thật chính xác thì phải nói rằng ngợi khen Đức Chúa Trời của và Cha của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Câu Đức Chúa Trời của là câu đặc biệt thường được dùng để nói về sự liên hệ trong giao ước Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob. Giao ước là lời hứa của Chúa được thiết lập làm căn bản của sự liên hệ và căn bản của phước lành mà Chúa sẽ ban cho dân sự.
Giao ước của Chúa, sự liên hệ mà Chúa dùng giao ước đó để ban phước lành hay là để liên hệ với con dân của Chúa. Chẳng hạn như trong Cựu Ước thì nó là Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, hay là Đức Chúa Trời của Israel. Đó là dùng cái lời hứa giao ước đó là chỗ mà Chúa làm việc và Chúa ban phước lành cho. Ở đây Phaolô dùng cái mẫu mực đó chỉ cho chúng ta đây là chỗ mà Chúa ban cho ơn lành của Chúa là qua Đức Giêsu Christ mà thôi. Nói về ba ngôi Đức Chúa Trời thì phần 3 chúng ta sẽ nói về công việc của Đức Thánh Linh. Đó là công việc bày tỏ ra trong đặc tính phước hạnh của sự thiêng liêng. Cho nên chúng ta nhắc nhở lại là thứ nhất, phước hạnh của chúng ta nối kết với ba ngôi Đức Chúa Trời, nối kết với sự liên hệ của Cha chúng ta ở trên trời, và nơi đó tập trung đi qua sự liên hệ của Đức Giêsu Christ. Câu hỏi của chúng ta là khi chúng ta sống động ở trong ân điển, nhận được sự bình an của Chúa, thì sự bày tỏ ca ngợi với ba ngôi Đức Chúa Trời ra sao, sự liên hệ của chúng ta đậm sâu với Đấng Christ như thế nào. Và dẫn cho chúng ta một chỗ nữa, đó là đặc tính của phước hạnh thiêng liêng này ở trong câu số 3.
Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta.
Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.
Ở đây sứ đồ Phaolô đang muốn chỉ ra những phước lành trong khía cạnh thiêng liêng, trong bình diện thuộc linh được thi hành trong Chúa Cứu Thế Giêsu qua quyền năng của Đức Thánh Linh.
Ở đây cho chúng ta thấy mấy điều mà chúng ta cần nhận biết, vì chúng ta nghe thì rất nhiều về phước hạnh mà tao thấy mình không nhận được nhiều lắm. Ở đây chỉ cho chúng ta chỗ nào, cách nào và công việc của ai để chúng ta nhận điều đó.
Thứ nhất, chúng ta thấy bản chất của phước lành là phước lành thiêng liêng.
Thiêng liêng không có nghĩa rằng chỉ có phước hạnh thiêng liêng thôi, không có phước hạnh vật chất. Nhưng mà nói là cái nguồn của phước hạnh này đó là công việc của Đức Chúa Thánh Linh làm ở trong cõi sâu nhiệm trong lòng. Tức là trong Cựu Ước đó, khi mà chúng ta nói về phước hạnh thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều hình ảnh nói về đời sống hiện tại. Gióp được ơn của Chúa thì sao? Đếm bao nhiêu bò lừa. Abraham được ơn của Chúa thì thấy giàu có bao nhiêu.
Ở đây khi chúng ta bước vào trong Tân Ước,
cả con đường mở ra cho chúng ta thì Chúa bắt đầu chỉ cho chúng ta mục đích lớn của phước hạnh của Chúa. Giống như là trong Cựu Ước cũng như là trong luật pháp thì Chúa làm phước hạnh hay là bày tỏ ra ban ơn của Chúa cụ thể để cho chúng ta thấy, giống như là trong sự dâng tế lễ chỉ cho phước hạnh ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Thì ở đây chỉ cho chúng ta bây giờ ở trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta sẽ thấy phước hạnh của Chúa là phước hạnh trong cõi thiêng liêng ban cho chúng ta để sống trong đời sống thiêng liêng. Mình nói như vậy là như thế nào? Phaolô muốn cho chúng ta hiểu rõ hơn một tí thì ông thêm cái chữ rằng ở các nơi trên trời, ở các nơi trên trời. Khi mà chúng ta nói là Chúa ban phước, mà Chúa ban phước cách này và ở nơi chỗ này, mà chúng ta không có ở đó hay là chúng ta không chú ý tới đó, thì dĩ nhiên chúng ta
mất phước, hụt mất phước.
Ở đây thì nói sao? Phước thiêng liêng và phước đó ở các nơi ở trên trời. Tức là đời sống của người tín đồ mà nhận được ơn phước của Chúa đó, hiểu rằng mình đang ở trong đời sống hiện tại. Ở trong đời sống hiện tại với tất cả cơm ăn, rồi công việc làm, rồi con cái, nhà cửa. Nhưng mà cái mục đích của đời sống và chương trình của đời sống đó không phải ở trên trái đất này, không phải ở nơi hiện tại này.
Hallelujah, Hallelujah, lòng con xin dâng lên. bên Cha muôn lời ngợi khen. Alleluia, Alleluia. Giờ đây con dâng lên Chúa muôn lời tạ
xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.